Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến việc truyền giáo thì chúng ta nói đến hội thánh hiện diện ở trong thế giới này. Hội thánh ra đi và hội thánh giới thiệu về Chúa Giêsu cho khắp cùng cõi đất. Và hội thánh ấy luôn luôn phải đương đầu với thế gian, với Caesar, mà lại đằng khác phải trung thành với Thiên Chúa. Caesar ở đây có thể là chính quyền của các quốc gia mà những nhà truyền giáo đến đó gặp phải những khó khăn. Có những chính quyền vô thần, khó lòng chấp nhận tôn giáo. Có những chính quyền thì không chống lại Kitô giáo, nhưng họ lại cổ suý cho những điều ngược với giáo huấn Kitô giáo. Thí dụ như họ cổ võ về chuyện phá thai, ly dị, hôn nhân đồng tính, vân vân. Có những chính quyền thì ủng hộ những tôn giáo một cách quá khích và chống lại tất cả những tôn giáo khác, coi như thù địch, kể cả Kitô giáo. Hội thánh bị giằng co, và chúng ta thấy rất nhiều các nhà truyền giáo đã phải chết ở trong những cái trận tuyến giữa Thiên Chúa và Caesar ấy. Muốn trung tín với Thiên Chúa thì có khi bị Caesar của trần gian này giết chết hay bách thải, mà theo Caesar có khi được việc nhưng lại là bất trung với Thiên Chúa. Chúa Giêsu hôm nay, người bị đưa vào trong cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cái tình cảnh mà chúng ta thấy ở đây Thánh Matthew kể có hai phe vào hùa với nhau. Một phe là Pharisêu, tức là những người mà chống lại đế quốc La Mã, chống lại Caesar, mang tính cách dân tộc chủ nghĩa. Còn phe kia là phe Herode, là phe ủng hộ Caesar hay là chính quyền Roma, bởi vì chính quyền Roma đã dựng nên quận vương Herode. Vì thế họ hợp lực và đặt Chúa Giêsu vào giữa, trả lời thế nào cũng chết, nộp thuế hay không nộp thuế. Chúa Giêsu ở giữa cả hai cái thế lực, tìm cách như Thánh Matthew nói hôm nay, để Chúa phát biểu một câu nào đó, nói ra và lỡ lời và bị mắc bẫy của họ. Nói cái gì bây giờ? Trả lời có hay không? Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã giải hóa việc này bằng cách người nói: hãy đưa cho tôi xem một đồng tiền nộp thuế. Ở Israel thời bấy giờ, người ta dùng hai thứ tiền. Một thứ tiền dùng ở ngoài xã hội và một thứ tiền dùng ở trong đền thờ. Tiền ở ngoài xã hội là đồng tiền mà có cái hình của Caesar đó. Còn tiền trong đền thờ thì không có hình ảnh ấy. Vì thế họ đã đưa cho người một đồng tiền có hình Caesar, và Chúa Giêsu nói: của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Cái hình của ông ấy, cái hình tượng của ông ấy, cái mặt của ông ấy trình hình ra ở trên đồng tiền đó. Đó là của ông, dấu hiệu mà ông ấy thống trị thì trả về cho Caesar. Thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu thì rạch ròi như vậy. Còn chúng ta, cái rạch ròi này thật là khó. Chúng ta luôn bị giằng co, chúng ta luôn bị cám dỗ bởi cái Caesar này, nhiều khi vì sự dễ dãi. Và chúng ta nhiều khi bị cám dỗ để từ bỏ cái phía của Thiên Chúa, bởi vì nó đòi hy sinh, nó đòi mất mát, nó đòi thiệt thòi. Và chúng ta dễ chọn cái dễ mà buông cái khó. Thưa quý bà và anh chị em, Chúa Giêsu nói như thế, nếu người ta chọn Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa cái của Thiên Chúa, thì kể cả cái quyền bính của Caesar, vì tất cả những gì hiện hữu ở trần gian này đều bởi Thiên Chúa mà có. Vì thế cả Caesar và quyền bính của ông cũng thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Khi ông ngôn sứ Isaiah nói về vua Kiro mà nói thay cho Thiên Chúa, hỡi vua Kiro. Vua Kiro là ông vua người Ba Tư ngoại đạo. Ta đã mở tất cả các cánh cửa ở các dân tộc cho nó để nó tiến vào và chiến thắng. Ta đã ban cho nó mọi sự. Nhưng để làm gì? Để thực hiện ý định của ta, đó là đem lại lợi ích cho dân của ta là Israel. Và Chúa nói với Kiro rằng, ta ban cho ngươi tất cả những điều ấy, dù ngươi không biết ta. Cũng như Caesar không biết Thiên Chúa, và Caesar không muốn biết, hay biết nhưng mà muốn xóa bỏ Thiên Chúa đi, muốn thống trị cả Thiên Chúa nữa, thì bài đọc hôm nay nói với chúng ta rằng, chính Thiên Chúa mới là người dẫn dắt lịch sử này, chính Thiên Chúa mới cho ai nên và cho ai làm được điều gì đó, như Chúa đã làm cho Kiro, vua Ba Tư, ông này còn có trước cả Caesar nữa. Và ông là khí cụ trong bàn tay Thiên Chúa để Chúa thực hiện ý định cứu độ của người. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như thế thì chắc chắn chúng ta phải chọn Thiên Chúa. Chúng ta phải chọn Thiên Chúa để chúng ta vượt lên trên cái cám dỗ của Caesar là thế gian này. Hôm nay chúng ta mừng ngày gọi là Chúa Nhật Truyền Giáo, và chúng ta được mời gọi để xem lại sự hiện diện của chúng ta ở giữa thế gian này, nó mang dấu ấn của cái gì? Nó có phải là dấu ấn của Thiên Chúa không? Hình ảnh của Thiên Chúa đắm nơi cuộc đời của chúng ta không? Nơi lời ăn tiếng nói, nơi cung cách của chúng ta không? Nơi lối sống của chúng ta không? Hay ở đó là hình ảnh của Caesare, của thế gian này? Mà những dấu ấn Thiên Chúa đã ghi vào trong tâm hồn và cuộc đời của chúng ta đã bị phai nhạt hay xóa nhòa mất rồi? Thưa quý ông bà và anh chị em, trong sứ điệp ngày Thế Giới Truyền Giáo hôm nay, Đức Giáo Hoàng nói với toàn thể các Kitô hữu, nói với chúng ta, đó là việc truyền giáo phải ở tâm điểm của đời sống đức tin. Có nghĩa là đời sống đức tin của chúng ta, cái gì quan trọng nhất nó phải mang tính truyền giáo. Nghĩa là nó có sức hấp dẫn người khác, nó có thể nói với người khác về Chúa Giêsu, về tin mừng của Ngài. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng cái đó chỉ có thể là một đời sống thấm nhuần tin mừng của Chúa, thấm nhuần những giá trị tin mừng của Chúa. Một đời sống mà không có tin mừng, không có những giá trị tin mừng thì không truyền giáo được. Một đời sống mà người ta nhìn vào đó không thấy cái dấu ấn của Thiên Chúa, mà thấy cái dấu ấn của Caesar, của thế gian này, thì không truyền giáo được. Và thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai hôm nay, Ngài nói về ba nhân đức quan trọng nhất trong đời sống Kitô hữu của chúng ta: đức tin, đức cậy và đức mến. Và Thánh Phaolô nói với các tín hữu Thessalonica rằng, tôi rất là vui mừng và cảm tạ Chúa vì anh chị em, mà vì ba cái nhân đức này. Đó là, tôi cảm tạ Chúa vì những việc anh chị em làm vì đức tin, những khó nhọc mà anh chị em phải mang vác vì lòng mến, và sự kiên trì chịu đựng của anh em vì đức trông cậy. Có nghĩa là đức tin, đức cậy và đức mến có việc làm, có hy sinh, có sự nhẫn nại. nếu nhìn vào đời sống Kitô hữu của chúng ta đó, mà đức tin, đức cậy, đức mến đó, có những chuyện đó kèm theo, là chúng ta đang truyền giáo rồi, là chúng ta đang giảng về Chúa Giêsu, chúng ta đang nói về tin mừng của Người. Hôm nay ngày Chúa Nhật truyền giáo, chắc anh chị em không phải đi đến những miền xa xôi ở trong nước chúng ta hay là ở ngoại quốc để truyền giáo như các nhà truyền giáo đâu. Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta như lời mời gọi của Chúa đối với anh chị em. Quý ông bà và anh chị em nếu có dịp đọc một tác phẩm của một linh mục người Việt đi truyền giáo hay là đi giúp ở dưới vùng Cà Mau của đất nước chúng ta này, linh mục Pio Ngô Phúc Hậu, nếu có dịp quý ông bà và anh chị em đọc, Ngài đi truyền giáo, Ngài đi nói về Chúa Giêsu, Ngài đi giới thiệu về Chúa Giêsu rất là bình thường, rất là tự nhiên. Ngài đến một cái chòi lá nào đó, gặp một vài người đi lương không có đạo, và Ngài hỏi thăm đời sống họ, công việc của họ, và bấy nhiêu thôi, rồi Ngài đi về. Lúc khác thì Ngài lại gặp một người khác đang làm ruộng chẳng hạn, đang bắt cá chẳng hạn. Ngài nói chuyện với họ về đời sống, về những điều mà họ đang nghĩ, họ đang ước mơ, họ đang lo lắng, họ đang băn khoăn. Chia sẻ với họ bấy nhiêu thôi, nhưng mà cuối cùng những người đó, người ta sẽ hỏi cái ông già này là ai? Ông già này là ai mà ông ấy lại đến làm thân với mình, ông làm bạn với mình, ông hỏi về cuộc đời của mình, đời sống của mình. Và họ biết đó là một linh mục công giáo, và từ từ họ trở thành Kitô hữu. Chúng ta cũng có thể làm như vậy chứ, thưa quý bà và anh chị em. Trong sứ điệp truyền giáo của năm nay, Đức Giáo Hoàng Francisco có kể một câu chuyện. Ngài nói, tôi viết cái sứ điệp này và tôi nhớ đến cái câu chuyện của hai anh sinh viên ở bên châu Phi. Xin kể và để các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta có thể làm được những việc như vậy để chúng ta truyền giáo. Hai anh sinh viên này thuộc hai cái bộ tộc rất thù ghét nhau. Rất thù ghét nhau. Một bộ tộc tên là Dinka và một bộ tộc tên là Newer. Anh sinh viên ở bộ tộc Newer thì có một thân một mình thôi. Và anh phải đương đầu với một đám đông thuộc cái bộ tộc Dinka thù ghét kia. Anh ta đang bị đe dọa đến tính mạng. Thì trong cái đám đông của bộ tộc Dinka đó, có một anh sinh viên đứng ra binh vực cho cái anh sinh viên thuộc bộ tộc Newer đang bị đe dọa kia. Anh ấy là người công giáo. Những người cùng bộ tộc Dinka với anh này sẽ thắc mắc, tại sao mà anh ta cùng là bộ tộc với mình mà bộ tộc này thù ghét cái đám kia, mà tại sao anh ta lại đứng ra để bênh vực cho kẻ thù của bộ tộc mình? Anh sinh viên Newer kia cũng thắc mắc trong đầu của mình, tại sao cái anh sinh viên thuộc cái bộ tộc thù ghét kia nó lại đứng ra nó bảo vệ mình, nghĩa là làm sao? Và cả hai đều khám phá ra rằng vì anh ta là người công giáo. Đấy là truyền giáo, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là truyền giáo, thưa các bạn trẻ, thưa các bạn sinh viên, các bạn trẻ. Đức tin của chúng ta ở tâm điểm đời sống là truyền giáo. Đức tin của chúng ta là ở tâm điểm đời sống mà người ta nhìn thấy nó là dấu chỉ của Thiên Chúa, là hình ảnh của Thiên Chúa, là tin mừng của Chúa Giêsu. Đấy là chúng ta đang truyền giáo. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta ý thức sứ mạng này. Sứ mạng cao cả, nhưng tôi nghĩ nó lại là thường ngày, nó là lời ăn tiếng nói, nó là một dấu thánh giá làm trong khi chúng ta đang ăn cơm ở ngoài quán, nó là một nụ cười, nó là một cử chỉ thân thiện, nó là một lòng bác ái, nó là một sự tha thứ, nó là một sự lịch sự, nó là một sự nhường nhịn ở ngoài đường, ở ngoài phố, trong công sở, vân vân. Đấy là chúng ta đang truyền giáo cho Chúa. Như Đức Giáo Hoàng nói, tâm điểm đời sống của chúng ta bật lên tin mừng của Chúa, bật lên một niềm vui của một người sống những giá trị tin mừng ấy, và cũng chính là bật lên lời loan báo về Chúa Giêsu cho mọi người. Amen.